Tobacco Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Năm, ngày 1 tháng 9 2016, biển chết nhưng không có nhiều ngư dân bị thất nghiệp là cái nhìn của viên chức nhà nước. Những phản ứng trái chiều về siêu dự án thép ở Ninh Thuận. Về tình hình Biển Đông, Việt Nam có bị ảnh hưởng không nếu Philippines và Trung Quốc đạt thỏa thuận riêng với nhau? Đây là những đề tài thời sự của chương trình phát thanh hôm nay. Bây giờ là bản tin chi tiết tối thứ Năm, ngày 1 tháng 9, 2016.
Việt Hà và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Sáng hôm nay ngày 1 tháng 9, hơn 4.000 giáo dân của hai giáo xứ Quý Hòa và Phú Yên thuộc giáo phận Vinh đã biểu tình phản đối Formosa. Tại giáo xứ Quý Hòa, giáo dân đi từ nhà thờ Quý Hòa đến ủy ban thị xã Kỳ Anh. Khi vừa đến quốc lộ 1A, họ bị lực lượng an ninh giật hết biểu ngữ, khẩu hiệu. Khoảng 200 viên công an xã, công an thị xã đã được điều động đến, dựng hàng rào ở rất nhiều điểm trên quốc lộ 1A. Ông Lạng, thành viên của Hội đồng Mục vụ, giáo xứ Quý Hòa cho chúng tôi biết.
Đông không phải giáo xứ mà là như vậy 4.600 điều đi khoảng 2/3 khoảng 2.500 đến 3.000 người. Và chủ yếu của lên tại ủy ban thị xã thì ấy.
Lý do của cuộc biểu tình ngày hôm nay tập trung nhiều giáo xứ, không gì khác ngoài các đòi hỏi thiết thực cho cuộc sống người dân tại nơi xảy ra thảm họa môi trường, ông Lạng cho biết.
Vì cuộc sống khổ sở quá, Formosa 4-5 tháng trời này làm ô nhiễm môi trường, rồi dân không có việc làm, con em không đến được trường, nghề nghiệp không có, nên đi đòi hỏi gắn quyền lời, rồi đòi hỏi thử trong sạch của biển, rồi đòi hỏi lại cho con em vào trường.
Cụ Nguyễn Thị Phận cho biết bức xúc của người dân đi biểu tình hôm nay trong khi đứng giữa quốc lộ 1A bất chấp sự ngăn cản của công an.
Formosa trả tiền cho Việt Nam 500 tỷ USD mà chính phủ vẫn không chặt, không thả ra cho dân để dân kiếm tiền để cho con em lên trường học mà yêu cầu nhà nước chính quyền phải cho con em đến trường chứ không thì thiệt thòi của em cùng con gia đình chúng tôi rất chi là con em không có chân đến học.
Vào lúc hơn 9:45 đã có xô xát nhỏ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh tại quốc lộ 1A, nhưng không nghiêm trọng lắm. Cùng lúc đó, gần 1.000 giáo dân xứ Phú Yên, Quỳnh Lưu cũng xuống đường biểu tình. Họ đi từ nhà thờ Phú Yên đến bến thuyền cách nhà thờ 4 cây số. Rất nhiều biểu ngữ, khẩu hiệu phản đối Formosa được dâng lên, cũng như an ninh, mặc thường phục và sắc phục đứng đường nhưng không có bất kỳ xô xát nào xảy ra. Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên cho biết.
Trên con đường đi biểu tình đó thì chúng tôi cầm rất nhiều băng rôn như là Formosa cút khỏi Việt Nam, đất nước Việt Nam này không có chỗ cho Formosa, yêu cầu khởi tố Formosa và đồng bọn, rồi yêu cầu Formosa phải cải tạo biển và trả lại biển sạch cho người dân. Yêu cầu Formosa phải đền bù thỏa đáng cho những nạn nhân của thảm họa. Trên con đường đi một vòng xung quanh địa bàn của giáo xứ đó, có rất là nhiều công an tìm hiện diện, người ta quay phim chụp hình vân vân rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi đi rất là trật tự, kể cả vấn đề luật lệ giao thông và tuần hành một cách rất là ôn hòa, cho nên không có chuyện gì đụng độ đã xảy ra.
Hôm nay cũng là ngày quốc tế chăm sóc môi trường theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco. Đây là lần thứ hai Giáo hội Công giáo Toàn cầu lấy ngày 1 tháng 9 làm ngày chăm sóc môi trường.
Hội đồng Liên tôn Việt Nam ra tuyên bố lên án chính sách đàn áp tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 71 năm cầm quyền. Tuyên bố ký hôm 30 tháng 8 vừa qua. Bản tuyên bố viết, suốt 71 năm áp đặt lên đất nước chế độ độc tài toàn trị và vô thần duy vật, Đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn coi tôn giáo là kẻ thù và các giáo hội là những thế lực cần phải tiêu diệt. Tuyên bố của Hội đồng Liên tôn nêu cụ thể những trường hợp bị đàn áp, sách nhiễu đối với các chức sắc và hoạt động tôn giáo của những nhóm tôn giáo không được nhà nước nhìn nhận, bao gồm Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần túy, Giáo hội Tin lành, Giáo hội Cao đài, Giáo hội Phật giáo Thống nhất và Công giáo. Hội đồng Liên tôn cũng bày tỏ lo ngại về luật tín ngưỡng tôn giáo mà chính quyền đang soạn thảo và sớm ban hành, cho rằng luật này sẽ củng cố cơ chế xin cho phi lý, vô luật và tàn bạo đối với tôn giáo.
Trong bản phúc trình thường niên về tình trạng tự do tôn giáo toàn cầu năm 2015 được công bố vào hôm 10 tháng 8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá giới chức chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục hạn chế các hoạt động của các nhóm tôn giáo không được đăng ký, đặc biệt là những nhóm chính phủ cho là tham gia các hoạt động chính trị. Theo phúc trình, thì chính phủ Việt Nam đã công nhận 38 tổ chức tôn giáo, các tổ chức này xuất phát từ 14 tôn giáo được nhà nước ghi nhận. Bản phúc trình cũng cho rằng dự thảo luật tôn giáo của Việt Nam có nhiều điều khắt khe hơn so với quy định trước đây. Hôm 19 tháng 8, Việt Nam đã lên tiếng phản đối phúc trình này vì cho rằng phía Mỹ đã có những đánh giá không khách quan và trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam.
Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận hôm nay tuyên y án tù đối với 3 người vượt biên sang Úc và giảm án tù treo đối với một người khác, luật sư Võ An Đôn, người đại diện cho 4 bị cáo tại phiên tòa cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau.
Dạ, hôm nay thì ngày 1 tháng 9 năm 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 46 người vượt biên vào Úc, trong đó có 4 người tổ chức bị kết án sơ thẩm là thứ nhất là chị Trần Thị Lụa 30 tháng tù, thứ hai là chị Huỳnh Thị Kiều 27 tháng tù, thứ ba là anh Nguyễn Đình Quý là chồng chị Kiều là 24 tháng tù, và thứ tư là anh Nguyễn Minh Đức 24 tháng tù.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, bắt đầu phần thời sự. Ngày 27 tháng 8 vừa qua, tại hội nghị báo cáo tiến độ kê khai, thống kê thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra, bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục trưởng Cục Việc làm, đã cho rằng số người thất nghiệp do sự cố xả thải của công ty luyện gang thép Formosa không cao. Lý do mà bà đưa ra là người Việt Nam không ngồi yên một chỗ, cho nên họ vẫn đi tìm kiếm việc làm. Sự thật có đúng như báo cáo đưa ra trong hội nghị và có thuyết phục được người dân hay không? Cát Linh có bài chi tiết sau đây.
Theo điều tra của chúng tôi, thì tỷ lệ thất nghiệp do Formosa xả thải giết biển miền Trung không cao. Đó là nguyên văn lời phát biểu của bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục trưởng Cục Việc làm, tại hội nghị báo cáo tiến độ, thống kê thiệt hại do sự cố môi trường tại Thừa Thiên Huế ngày 27 tháng 8 vừa qua, được báo mạng Một Thế Giới trích lại. Để làm rõ và thuyết phục những người có mặt tại hội nghị về kết quả điều tra của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bà Vân đề cập cả đến bản tính chịu thương chịu khó của người Việt Nam xưa nay. Theo lời giải thích của bà, người Việt Nam không chịu ngồi một chỗ, nên cho dù xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường nặng nề, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh nhai của họ là ngư trường, thì họ vẫn đi tìm kiếm việc làm khác. Chính vì điều này, những con số về tỷ lệ thất nghiệp sau sự cố mà bà Vân đưa ra trong buổi hội nghị được bà cho là những con số phản ảnh của sự cố nhưng thất nghiệp không nhiều. Những con số được đưa ra thể hiện sự chênh lệch không nhiều giữa tỷ lệ thất nghiệp trước và sau sự cố ô nhiễm môi trường biển. Ảnh hưởng nhiều nhất là Quảng Bình, thì trước sự cố là 2.1% và sau đó là khoảng 16,4%. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Ngô Trí Long, không đồng tình với con số thất nghiệp do Bộ Lao động Thương binh Xã hội cập nhật. Từ Sài Gòn, ông nói với Đài Á Châu Tự Do về nhận định của ông trước lý do bà Cục trưởng Cục Việc làm đã đưa ra.
Với cái đặc điểm của Việt Nam là không ngồi một chỗ, thì cách nói đó là cách suy diễn, có nghĩa là thế cái việc làm có chính thống hay không là một vấn đề khác. việc làm có tạo ra thu nhập chính đáng, việc làm có tạo ra thu nhập hợp lý không, đó mới là cái quan trọng. Thế còn hiện nay nói là tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam rất ít, nhưng thực tế không như ở các nước. Nó có cái số liệu thống kê rất là rõ ràng, nó có đăng ký thất nghiệp rất rõ ràng.
Theo tiến sĩ Ngô Trí Long, nếu một người dân không có việc làm ổn định trong một thời gian nhất định, chẳng hạn một tháng chỉ có thể làm việc vài ngày, thì người đó không thể gọi là không thất nghiệp. Bên cạnh đó, theo ông, tính năng động thể hiện ở việc làm của người đó có thực chất hay không? Theo thống kê của báo trong nước, các tỉnh ven biển miền Trung, cụ thể là Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, có đến 60-70% ngư dân làm nghề đánh bắt gần bờ. Từ khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển hồi đầu tháng 4 đến nay, tất cả tàu đánh bắt cá của ngư dân phải nằm bờ. Bên cạnh những ngư dân là người chịu ảnh hưởng trực tiếp, phải kể đến những công việc, ngành nghề có liên quan đến ngư trường và thủy hải sản cũng bị tác động nặng nề. Vài ngày trước, Hiệp hội Thủy sản Việt Nam cho biết rằng nhiều hợp đồng xuất khẩu hải sản của Việt Nam bị đối tác nước ngoài hủy bỏ vì lo ngại cá tôm bị nhiễm độc sau tai họa môi trường Vũng Áng. Nhà hoạt động Trần Ban từ Sài Gòn cho biết.
Thế mà có một số người là đã vào Sài Gòn này để xin việc, bởi vì họ có thuyền, có đồ dùng nhưng mà không đi đánh cá được, và có đánh cá về cái thời điểm trước là không bán được, không ai mua. Thế thì mới thấy được là cái môi trường nó quan hệ đến sát sườn đến đời sống của người dân, đến miếng ăn, đến nước uống, đến khí thở. Có mấy anh ở Bình Thuận, Ninh Thuận có điện cho tôi là phải đóng cửa phòng xa, bởi vì cứ nghĩ rằng bây giờ cái người dân ở tại cái vùng đó mà không dám ăn cá biển thì mới thấy được cái khủng khiếp như nào. Thế rồi nhiều người ở Sài Gòn thì đi mua nước mắm, mua muối để tích trữ, người ta cho rằng cái nước mắm mà làm bằng cái cá nhiễm độc thì khoảng 6 tháng sau hay 1 năm sau ấy, thì nó ra nước mắm. Thì 1 năm sau mà mình mua cái nước mắm ấy thì có thể không phải ăn phải cái nước mắm độc, chứ là muối cũng vậy.
Không còn khả năng sinh sống bằng cái nghề cha truyền con nối, họ bắt buộc phải đi làm ăn xứ khác. Một người dân từng làm nghề đi biển ở Huế, hiện đang phải mưu sinh ở tận thủ đô Viêng Chăn, Lào, cho đài Á Châu Tự Do biết rằng không phải chỉ một mình anh phải bỏ xứ đi tìm nghề ở nơi khác.
Ở biên kịch có người thường đi qua đây rồi, có nhiều người cùng hướng vào Sài Gòn, có người đi qua mà lái nhiều người ra con hướng đi hết. Có ai cũng muốn quê hương hết, đi quê hương không có cái việc đi làm hết. Mà giờ đây cái đồng tiền không có, họ không biết làm gì hết. Thấy sự rất đa sọt và điền già là bữa đi làm ăn cũng được, cả thì họ cũng mua. Có đi lao làm việc.
Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc cho thấy tinh thần tự lực tự cường, chịu thương chịu khó của người Việt Nam. Những ngư dân của 4 tỉnh ven biển miền Trung phải tìm việc xứ khác vì họ thất nghiệp trên chính mảnh đất cha sanh mẹ đẻ của mình. Họ thất với cái nghiệp mà gia đình nhiều thế hệ của họ đã đeo bám từ lâu đời để sinh nhai. Tiến sĩ Ngô Trí Long lên tiếng đề nghị rằng phải dám nhìn thẳng vào sự thật để có giải pháp xử lý, chứ không phải đứng ở góc độ của người khách quan để đánh giá sự việc. Như thế là hoàn toàn không thuyết phục.
Còn hiện nay mà cái môi trường của cái biển Formosa gây ra thì nó tác động rất lớn đến cuộc sống dân sinh. Thế bình thường thì hiện nay là con như là cá thì không sử dụng được, cho nên người ta phải đi mưu sinh. Cho nên thực tế chúng ta phải đi vào thực tế cuộc sống của những ngư dân miền biển, những nơi đó bị thảm, những chuyện không thấy được thực chất của các biển. Hiện nay do cái tác động của nó đã ảnh hưởng tới cái công an việc làm mưu sinh, mà thực tế họ không biết tìm công an việc làm gì.
Nếu những người đấu tranh cho môi trường và đời sống của các ngư dân vùng biển nói rằng biển sạch là khi cá tôm trở lại, thì có lẽ những người ngư dân 4 tỉnh miền Trung cũng có thể nói rằng ngư dân không thất nghiệp là khi tàu thuyền có thể ra khơi.
Những bước ngoặt mới, bài của blogger Nguyễn Vũ Bình qua giọng đọc của Nguyên Lam. Bài đã được post lên trang web của Ban Việt ngữ, song không nhất thiết phản ảnh quan điểm của đài Á Châu Tự Do.
Trong thời gian vừa qua, có hai sự kiện lớn gây chấn động đời sống chính trị Việt Nam. đó là sự kiện ngày 15 tháng 8, hơn 30.000 giáo dân của ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thuộc giáo phận Vinh đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ngài Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp để bảo vệ môi trường, tập hợp nhau nhân ngày Đức Mẹ lên trời. Đây là cuộc tập hợp lớn chưa từng có liên quan tới việc đấu tranh bảo vệ môi trường. Sự kiện thứ hai cũng gây chấn động không kém, đó là vào sáng ngày 18 tháng 8, nghi án chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã sử dụng súng bắn chết bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, sau đó tự sát. Tính chất của sự việc này đã làm rúng động toàn bộ hệ thống chính trị hiện nay của chế độ Cộng sản Việt Nam. Một sự việc có tính chất bước ngoặt thường có hai yếu tố cấu thành, đó là sự việc chưa từng xảy ra và sau sự việc đó, một số khía cạnh liên quan của sự việc sẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem bước ngoặt mà hai sự kiện này tạo ra là gì. Quá trình đấu tranh bảo vệ môi trường, cụ thể là việc lên tiếng, tập trung, diễu hành, biểu tình yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ ô nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, cụ thể là yêu cầu bồi thường xứng đáng cho ngư dân, làm sạch môi trường và đóng cửa công ty gây ô nhiễm Formosa chưa lúc nào dừng lại. Tuy nhiên, đó chỉ là những tiếng nói phản kháng đơn lẻ của các cá nhân, của các nhóm xã hội dân sự hoặc của một địa phương, giáo xứ. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên có sự tập trung của một số đông người, hơn 30.000 người công giáo, nghe theo tiếng gọi bảo vệ môi trường của Đức Giám mục, lên tiếng về vấn đề môi trường. Với một số lượng người lớn chưa từng có, được tổ chức bởi các vị chức sắc công giáo của giáo phận Vinh, các giáo xứ, giáo họ khắp ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, người công giáo của giáo phận Vinh nói riêng, Việt Nam nói chung, đã làm sững sờ tất cả hệ thống chính trị ở Việt Nam. Sự kiện lần đầu tiên có một số lượng rất lớn người được tổ chức chặt chẽ, có người thủ lĩnh tinh thần kêu gọi, lên tiếng đấu tranh với nhà cầm quyền Việt Nam, là một sự kiện đặc biệt. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu một điều, sự dồn nén của người dân về vấn đề cá chết, ô nhiễm môi trường trong cả nước đang sục sôi. Số người bị ảnh hưởng và nhận thức được về tác hại là vô cùng lớn, nhưng họ chưa được tổ chức lại để lên tiếng. Vì vậy, nhà cầm quyền dễ dàng bẻ gãy sự phản kháng có tính chất đơn lẻ đó. Nhưng khi giáo phận Vinh đồng lòng lên tiếng, từ những đức cha lãnh đạo giáo phận cho tới các giáo xứ, giáo họ, người giáo dân đồng lòng đứng lên, thì nhà cầm quyền Việt Nam đã không dám ra tay đàn áp số lượng người cực lớn như vậy. Ý nghĩa lớn nhất của sự kiện người công giáo đứng lên tại Vinh là sự động viên tinh thần rất lớn cho những người đấu tranh khắp cả nước cho phong trào dân chủ. Sự kiện này cũng khẳng định khi người dân đồng lòng lại có sự tổ chức thì không một thế lực nào có thể ngăn cản nổi sức mạnh của người dân. Bước ngoặt dễ thấy nhất sau sự kiện này đó là từ nay, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ đặt giáo phận Vinh vào tầm ngắm, mục tiêu triệt hạ số 1 ở Việt Nam. Đồng thời những nhà lãnh đạo phong trào phản kháng, nếu hiểu rõ về nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì họ cũng sẽ xác định họ đã cưỡi lên lưng hổ thì chỉ có đường tiến, không có đường lui khi thực hiện đối đầu có tổ chức với nhà cầm quyền Việt Nam. Trong quá khứ, đã có nhiều dịp, nhiều sự kiện và phong trào, tuy chưa đạt tới mức như sự kiện ngày 15 tháng 8 vừa qua, nhưng cũng đã huy động được số lượng lớn người công giáo lên tiếng phản kháng. Đáng tiếc là nhà cầm quyền Việt Nam đã thực hiện thành công kế sách rút củi đáy nồi, điều chuyển lãnh đạo tôn giáo, hạ nhiệt và giải tỏa được cơn sốt phản kháng của người công giáo. Chúng ta cũng biết được rằng, chỉ một giáo phận trong cả nước đứng lên với sự đồng lòng từ các vị lãnh đạo tôn giáo tới người dân đã huy động được sức mạnh như vậy. Trường hợp toàn bộ giáo hội công giáo Việt Nam và tất cả giáo dân cả nước đứng lên thì sức mạnh sẽ là dời non lấp biển. Đáng tiếc, nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng nhiều thủ đoạn phân hóa, chia rẽ. Đến ngày hôm nay, công giáo Việt Nam không còn là một khối thống nhất. Nguy hại hơn, rất có thể giáo phận Vinh chịu chung số phận, bị điều chuyển lãnh đạo tinh thần bằng kế sách quen thuộc, rút củi đáy nồi. Sự kiện thứ hai, việc mâu thuẫn về lợi ích trong nội bộ lãnh đạo địa phương và trung ương là việc bình thường. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đấu đá và triệt hạ lẫn nhau trong nội bộ vẫn xảy ra quanh năm suốt tháng. Nhưng sự kiện một lãnh đạo ngành của một tỉnh ra tay sát hại hai lãnh đạo cao nhất của tỉnh một cách công khai, cùng lúc tự sát, đã thể hiện mâu thuẫn khủng khiếp về lợi ích và bế tắc của những kẻ kém thế trong tranh đoạt. Mâu thuẫn và xung đột về lợi ích càng ngày càng gay gắt hơn khi nguồn lực của chế độ đang cạn kiệt. Sự kiện này có hai yếu tố có tính chất bước ngoặt, đó là lần đầu tiên một sự kiện chấn động gây ảnh hưởng nặng nề tới uy tín của Đảng Cộng sản lại được công khai họp báo sau một thời gian rất ngắn. Chúng ta phải ghi nhận vai trò ảnh hưởng sâu rộng của hệ thống mạng xã hội đã làm tốt chức năng công khai hóa thông tin, dẫn tới việc nhà cầm quyền Việt Nam đã phải từ bỏ cách thức hành xử truyền thống, giấu nhẹm những tin tức bất lợi cho đảng và nhà nước. Từ nay, bất kể thông tin nào, báo chí lề trái và lề phải sẽ đều được công khai ngay lập tức. Bước ngoặt thứ hai, thái độ của người dân khi biết được mâu thuẫn nội bộ trong Đảng Cộng sản, sự triệt hạ lẫn nhau giữa các đồng chí và cái chết của lãnh đạo. Sự vui mừng không cần che giấu, một sự hả hê không xuất phát từ ác ý. Chỉ có thể giải thích được hiện tượng người dân vui mừng bằng việc họ đặt những lãnh đạo Cộng sản và tầng lớp thống trị, còn họ tự đặt mình vào thế bị trị. Tầng lớp bị trị vui mừng và hả hê khi tầng lớp thống trị điêu đứng tổn thất. Đây là bước ngoặt rõ ràng nhất về thái độ của người dân đối với Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay.
Thưa quý thính giả, vào khi thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa gây ra cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ chưa có thể khắc phục được, thì vào ngày 25 tháng 8 2016 vừa qua, Bộ Công Thương lại bổ sung một dự án thép công suất 16 triệu tấn một năm ở ven biển tỉnh Ninh Thuận vào quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn 2020-2025. Giới học giả chuyên gia phản ứng về vấn đề này như thế nào là bài do Nam Nguyên trình bày sau đây.
Dự án mang tên Khu Liên Hợp Luyện Cán Thép Hoa Sen Cả Ná Ninh Thuận do Tập đoàn Hoa Sen của doanh nhân Việt Nam làm chủ đầu tư đang chờ giấy phép. Với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 10 tỷ đô la Mỹ và sử dụng 1.500 hectare đất ven biển để sản xuất thép là một ý tưởng táo bạo, được cho là có phần không hợp thời vì bài học Formosa đã trả giá quá đắt. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ Hà Nội cho rằng, phát triển công nghiệp nặng bằng con đường sản xuất thép là lỗi thời. Theo xu hướng thời đại, là một dự án thép lớn như thế là thất sách. Thép là ngành sử dụng nhiều nước, nhiều năng lượng, tốn nhiều nước, nhiều năng lượng là hủy hoại môi trường. Ngoài ra, dự án tiềm ẩn nhiều rủi ro, vốn đầu tư quá lớn, chủ đầu tư sẽ phải sử dụng đòn bẩy để thu hút vốn. Người ta bỏ ra một phần nhỏ, nhưng sẵn một miếng bánh rất lớn, cho nên mức độ mạo hiểm được khuyến khích rất cao. Việc này cũng tiềm ẩn rủi ro kinh tế rất cao. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga phân tích và nhấn mạnh.
Từ ba cái phương diện nữa, tôi nghĩ rằng, nếu mà là một nhà quản lý đất nước có đầu óc thì phải dẹp và cấm ngay những cái dự án như thế, chứ không phải là khuyến khích chửi thế này thế kia.
Tập đoàn Hoa Sen dự kiến triển khai dự án theo 5 giai đoạn từ năm 2017 đến 2031. Theo đó, phân kỳ 1 thuộc giai đoạn 1 được thực hiện từ 2017 tới 2018, dự kiến sử dụng 240 ha đất, công suất 1,5 triệu tấn thép mỗi năm và chính thức sản xuất từ năm 2019. Cùng với khu liên hợp gang thép, tập đoàn Hoa Sen đồng thời triển khai các dự án thành phần bao gồm dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hoa Sen Cả Ná, dự án đầu tư cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cả Ná. Giới chuyên gia ngành thép nhận diện như thế nào về dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cả Ná, Ninh Thuận? Trả lời Nam Nguyên vào tối 30 tháng 8, 2016, ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Đúc Luyện Kim Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam từ Hà Nội nhận định.
Trong cái giai đoạn hiện nay thì nhà nước phải xem xét, phải cân nhắc rất là kỹ, bởi vì là
xu thế ở trong nước thì đã thừa thép rồi, và cái xu thế chung của cả thế giới và khu vực ấy thì cũng thép cũng đang dư thừa, mà nhất là Việt Nam thì ở gần với lại Trung Quốc là cái nước mà dư thừa thép rất lớn, và họ đang tìm mọi cách để mà xuất khẩu cái thép dư thừa của họ và làm cho toàn bộ cái cân đối về mặt thép ở Việt Nam ấy nó bị ảnh hưởng rất là lớn, mà nhà nước đang phải bảo hộ. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ khi mà nghiên cứu cái ý đồ của Hoa Sen ấy, là nhà nước phải rất thận trọng. Đó là quan điểm của tôi.
Đáp câu hỏi về khả năng cạnh tranh của thép Việt Nam với sản phẩm rẻ nhất thế giới của Trung Quốc, đặc biệt khi Hoa Sen dự kiến mở dự án mới và cam kết xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, tức là chi phí cao cho vấn đề xử lý nước thải. Ông Phạm Chí Cường nhận định.
Tôi hoàn toàn nghĩ rằng là cái cạnh tranh của Việt Nam với thép dư thừa và giá rẻ của Trung Quốc là một cái thử thách rất là lớn. Vì Việt Nam phát triển cái ngành thép trong cái điều kiện không có gì gọi là thuận lợi, do là quặng cũng không có, cũng phải nhập than mỡ để làm ra than cốc cung cấp cho Lào Cai ở khu vực nào cũng là phải nhập, cho nên là không có cái ưu thế gì về mặt nguyên liệu để làm ngành thép. Nếu mà đã phải nhập tất cả mọi cái như thế và đầu tư ban đầu trong khi Trung Quốc nó đã dư thừa công suất và nó có những cái liên hợp cực lớn rồi, nó đã sản xuất và khấu hao rất là lâu rồi, thì cái việc cạnh tranh của Việt Nam là một cái điều hết sức khó khăn. Và hiện tại là nhà nước buộc phải ra những các cái chính sách tự vệ để mà bảo hộ cho cái ngành thép trong nước, đánh thuế rất cao đối với lại những các cái chủng loại thép xây dựng từ mạ mọc, thì tôi cho rằng là thể hiện cái sự cạnh tranh của mình là rất khó khăn.
Giả dụ dự án được thực hiện và Hoa Sen đạt tới công suất 16 triệu tấn thép mỗi năm, thì vấn đề giá thành cạnh tranh với thép Trung Quốc là khó khả thi, nhất là khi Hoa Sen đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, hay nói cách khác chi phí cao cho vấn đề xử lý nước thải, chất thải, kể cả khói thải. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận sáng 27 tháng 8, với sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen cam kết không để một giọt nước thải nào chưa qua xử lý chảy ra biển. Rất hùng hồn, ông Vũ cố gắng thuyết phục là sẵn sàng ký kết với đại diện chính phủ về việc đóng cửa nhà máy và bàn giao toàn bộ tài sản cho nhà nước nếu vi phạm quy định bảo vệ môi trường. Trong giai đoạn 1 năm 2017-2018, dự án thép Hoa Sen Ninh Thuận mới chỉ triển khai trên diện tích 240 ha, nhưng theo dự án đầy đủ, Hoa Sen xin thuê tới 1.500 ha đất ven biển. Có ý kiến cho rằng vấn đề quyền sử dụng đất ven biển chính là lời giải đáp cho dự án quá khổ của một tập đoàn tư nhân Việt Nam, nhất là hiện nay sản xuất thép và xi măng là những mặt hàng khó đem lại lợi nhuận. Nhà phản biện tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Những doanh nghiệp mà xuất lên ở Việt Nam đều là ăn vào chênh lệch của đất, tức là kiếm đất với một cái giá rất là rẻ, sau rồi đầu tư một chút, rồi biến nó thành đất công nghiệp, đất định cư, và lúc đấy là một vốn có thể là 5-70 lời. Những cái dự án như thế thì cái chuyện mà mình gọi là tận dụng cái chuyện đất đai ở Việt Nam thì là hiển nhiên.
Ninh Thuận là một tỉnh nghèo, cho nên chính quyền địa phương làm mọi cách để mời gọi đầu tư, hầu cải thiện tăng trưởng kinh tế. Một dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná cùng cảng nước sâu trên diện tích 1.500 ha khiến liên tưởng tới khu liên hợp gang thép Formosa và cảng nước sâu Sơn Dương trên diện tích đất và mặt nước tổng cộng 3.300 ha. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng, chính quyền chỉ nghĩ đến tiền, nhà máy lọc dầu Dung Quất ở Quảng Ngãi và nhà máy thép Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh đã thể hiện sự sai lầm vô cùng to lớn. Nay lại đến Ninh Thuận, cũng đang hồ hởi đi theo vết xe đổ, xúc tiến một dự án sai lầm không kém.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh buổi tối. Mời quý vị nghe tiếp bản tin chi tiết phần 2.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày mai bắt đầu chuyến công du lần thứ 11, và cũng là chuyến đi cuối cùng của ông trong cương vị người đứng đầu chính phủ Mỹ đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sau một số chặng dừng kể từ khi rời thủ đô Washington DC hôm thứ Tư, chuyên cơ của Tổng thống Barack Obama sẽ đáp xuống Hàng Châu, Trung Quốc, nơi ông tham dự hội nghị nhóm G20 diễn ra vào cuối tuần này. Nhà Trắng cho rằng đây là cơ hội để ông Barack Obama củng cố di sản xoay trục sang châu Á của chính bản thân, với danh xưng là vị Tổng thống Thái Bình Dương của nước Mỹ. Một trọng tâm được chú ý của chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là cuộc gặp song phương giữa ông với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình tại Hàng Châu.
Nhà Trắng nhận thấy nơi ông Tập Cận Bình vai trò một nhà đối thoại có quyền lực tại Trung Quốc kể từ thời Đặng Tiểu Bình. Cụ thể, Chủ tịch họ Tập được cho nhanh chóng đàn áp những tiếng nói đối kháng trong nước, quyết đoán trong khu vực và hăng say truyền bá sức mạnh của Trung Quốc ra khắp thế giới. Giới quan sát cho rằng hiện nay Trung Quốc trở nên tích cực hoạt động từ khu vực sa mạc Sudan ở châu Phi đến các cảng Panama tại Nam Mỹ, từ các vấn đề kinh tế vĩ mô toàn cầu cho đến sức khỏe cộng đồng. Tại Hàng Châu, hai vị nguyên thủ Mỹ-Trung được nhận định sẽ có hành động với mục tiêu quân bằng được nói tương tự nhau, đó là vấn đề hợp tác quốc tế trong khi vẫn kiểm soát được cạnh tranh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Chặng dừng thứ hai tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần này của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ là nước Lào. Đây cũng là chuyến công du đầu tiên của một vị Tổng thống Mỹ đương chức đến đất nước triệu voi. Trong thời chiến tranh Việt Nam, đất nước Lào là nơi quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch ném bom trên diện rộng và bí mật. Tin cho biết là dự kiến khi có mặt ở Lào vào tuần tới, Tổng thống Barack Obama sẽ công bố kế hoạch tăng cường cho chương trình rà phá bom mìn chưa nổ còn lại mà quân đội Mỹ đã thả xuống đất Lào cách đây nhiều thập niên. Thống kê cho thấy Lào là đất nước hứng chịu số bom nhiều nhất thế giới nếu tính theo bình quân đầu người trong giai đoạn từ năm 1964 đến năm 1973, khi mà Hoa Kỳ tiến hành cuộc chiến bí mật nhằm cắt đứt tuyến tiếp liệu của chiến binh Cộng sản Bắc Việt trong cuộc chiến Việt Nam.
Số liệu nêu rõ có hơn 2 triệu tấn bom đã được ném xuống đất Lào trong khoảng thời gian vừa nêu, chừng 30% vẫn còn nằm trong lòng đất chưa phát nổ. Chính phủ Lào công bố số liệu nói chừng 50.000 người Lào trở thành nạn nhân của số bom đó, hoặc chết hoặc bị thương kể từ khi bắt đầu cuộc chiến cho đến năm 2008. Quan hệ Hoa Kỳ và Lào trong những năm gần đây được cải thiện đáng kể, đặc biệt khi lên nắm quyền, Tổng thống nước Mỹ, ông Barack Obama đã cho tiến hành chính sách xoay trục sang châu Á.
Đàm phán giữa chính phủ Thái Lan và phía nổi dậy tại khu vực miền nam nước này vẫn diễn ra vào sáng ngày mai tại Malaysia, cho dù gần đây có những đợt đánh bom với lời kêu gọi kiềm chế bạo lực mà chính quyền quân nhân Bangkok đưa ra. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wong Suwon cho biết đàm phán chắc chắn được tiến hành chứ không có hủy bỏ. Phát biểu này nhằm làm rõ phát biểu mà chính ông này đưa ra vào tuần qua là có thể tạm gác thương thảo lại sau khi xảy ra thêm một vụ tấn công bằng xe bom ở tỉnh Pattani. Giới quan sát cho rằng không chắc có tiến triển nào đạt được tại cuộc đàm phán vào ngày mai. Phía chính phủ vẫn siết chặt an ninh tại khu vực bất ổn ở khu vực miền Nam, trong khi đó thì đại diện của những thành phần nổi dậy không có khả năng kiểm soát những tay súng trên thực địa.
Thượng viện Campuchia hôm nay truất quyền đặc miễn đối với một nghị sĩ đối lập, cho phép tòa truy tố vị này vì có những phát biểu chỉ trích đối với Thủ tướng Hun Sen. Phát ngôn nhân Thượng viện Sứ Chùa Tháp, ông Man Bun Nhang, cho báo giới biết biện pháp vừa nêu được đưa ra với nữ Thượng nghị sĩ Thạc Lani, và nói thêm 46 nghị sĩ của Đảng Nhân dân cầm quyền bỏ phiếu tán thành biện pháp đó. Thủ tướng Hun Sen từng khởi đơn kiện nữ nghị sĩ Thạc Lani vì có phát biểu tố cáo bản thân ông đứng đằng sau vụ sát hại nhân vật phê phán chính phủ Kem Lee vào tháng 7 vừa qua. Luật sư của bà nghị sĩ Thạc Lani bác bỏ mọi cáo buộc mà thủ tướng đưa ra trong đơn kiện. Một chuyên gia thuộc tổ chức có tên Future Forum ở Campuchia, Uvirak, cho rằng những tiếng nói chỉ trích chính quyền Phnom Penh ngày càng quan ngại về việc lên tiếng của họ. Thủ tướng Hun Sen bị cho là cai trị bằng bàn tay sắt trong hơn 30 năm qua. Ông này thách thức tất cả mọi chỉ trích. Trong những tháng gần đây, căng thẳng gia tăng giữa ông Hun Sen và phía đối lập hy vọng có thay đổi trong đợt bầu cử địa phương vào năm tới và tổng tuyển cử ở Sứ Chùa Tháp vào năm 2018.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon hôm nay bị hàng chục người dân theo chủ nghĩa dân tộc tại Sri Lanka biểu tình phản đối khi ông đến thăm đảo quốc Nam Á này. Nhóm người biểu tình do các tu sĩ Phật giáo dẫn đầu và mục đích được nói là nêu ra vấn đề vai trò của Liên Hiệp Quốc trong cuộc nội chiến kéo dài Sri Lanka trước đây. Một trong những biểu ngữ của người biểu tình ghi câu hỏi, Liên Hiệp Quốc, quý vị ở đâu? Người biểu tình còn mang theo ảnh của nạn nhân bị bom của những kẻ nội dậy thuộc phe Hổ Tamin giết chết. Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Sri Lanka cáo buộc Liên Hiệp Quốc đứng về phía Hổ Tamin. Trong khi đó, nhóm theo đường lối cứng rắn trong cộng đồng Tamin lại chỉ trích Liên Hiệp Quốc không bảo vệ được người thuộc cộng đồng này trong cuộc chiến kéo dài 37 năm tại Sri Lanka.
Trở lại với chương trình thời sự hôm nay, trong khi Trung Quốc và Philippines đang xúc tiến để chuẩn bị tiến tới những đàm phán song phương liên quan đến vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, thì đã có sự quan tâm rằng những thỏa thuận về hợp tác riêng giữa Trung Quốc với Philippines ở Biển Đông, nếu có, sau vòng đàm phán này, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Việt Nam tại vùng tranh chấp. Xin nhường lời cho Việt Hà trong bài sau.
Bất cứ thỏa thuận riêng nào trong đàm phán về Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc trong thời gian tới cũng có ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam. Nước cũng có tranh chấp trong khu vực quần đảo Trường Sa với Philippines và Trung Quốc cùng một số nước khác trong khu vực. Đó là nhận xét của Thạc sĩ về luật quốc tế Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây cho biết ông hy vọng đàm phán giữa hai nước về tranh chấp ở Biển Đông sẽ được bắt đầu tiến hành trong vòng một năm tới. Trong tháng này, Philippines cũng đã cử đặc sứ là cựu Tổng thống Fidel Ramos sang Hồng Kông nói chuyện với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh để chuẩn bị cho những vòng đàm phán chính thức giữa hai nước sắp tới. Nói với Đài Á Châu Tự Do từ Sài Gòn, Thạc sĩ Hoàng Việt cho biết.
Còn đương nhiên thì cái chuyện đàm phán là cái chuyện mà tất cả các bên đều phải tính tới. Bởi vì nói cho cùng sau tất cả các phán quyết, sau tất cả những cái này cái kia, thì hai bên tranh chấp, những cái bên tranh chấp trực tiếp đàm phán với nhau thì mới giải quyết được, không giải quyết được. Cho nên cái chuyện mà đàm phán là đương nhiên. Chỉ có đấy trước đây thì là ngay cả trước khi mà phiên tòa, kết quả của phiên tòa thì đã dự đoán là buộc phải là phải. Ngay cả phía Philippines đó, trong mối quan hệ thì Philippines cho biết là họ sẽ phải đàm phán. Nhưng chỉ có điều là đàm phán thì nó sẽ tính mức độ nào.
Theo Thạc sĩ Hoàng Việt, còn quá sớm để có thể dự đoán kết quả của đàm phán hai nước, nhưng một thỏa thuận hợp tác chung giữa hai nước sau đàm phán là điều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông.
Chắc chắn là người trực tiếp rồi. Nếu mà có một cái thỏa thuận chung và một khai thác chung mà Việt Nam không tham gia, mà người ta cứ tham gia là Philippines và Trung Quốc thì chắc chắn là ảnh hưởng tới Việt Nam. Vì sao? Bởi vì là sau cái tuyên bố của tòa thì cái vùng biển của Philippines nó được mà mở rộng rất nhiều và cái vùng biển, cái ngư trường của Việt Nam nó cũng bị thu hẹp rất nhiều. Và chưa kể là nó có nhiều cái vùng trùng lấn ghê gớm, tức là ở những cái vùng mà chẳng hạn như là những cái vùng biển mà nó xung quanh của các biển, của các cấu trúc mà thực thể đấy mà Việt Nam đang chiếm giữ chẳng hạn, nó chỉ có được khoảng được 12 lý thôi, ví dụ thế. Thế nhưng mà nhưng có thể được vào đánh cá trong cái vùng 12 lý đấy, nhưng mà để mà tới được cái vùng 12 lý đấy thì phải đi qua vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Và các đàn cá thì nó lại không có đúng một chỗ, mà nó hơi. Như vậy thì có thể di chuyển từ cái vùng này sang vùng kia. Và như vậy thì rõ ràng ảnh hưởng đến ở Việt Nam, mà thì các ngư dân Việt Nam ở đánh bắt thì có thể là nếu mà đặt chấp cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines thì nó sẽ vi phạm. Cho nên là rõ ràng cái trường hợp này thì cũng rất là khó khăn cho ngư dân. Anh hưởng trực tiếp đấy.
Philippines và Trung Quốc xúc tiến đàm phán sau khi Tòa Thường trực Trọng tài Quốc tế La Hay hôm 12 tháng 7 ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Phán quyết của tòa bác bỏ tính pháp lý và lịch sử đối với yêu sách đường đất khúc chín đoạn, hay còn gọi là lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông. Phán quyết mặt khác cũng không công nhận những thực thể thuộc khu vực quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa các nước là các đảo và do đó không có được vùng đặc quyền kinh tế. Hiện Việt Nam đang chiếm đóng 21 thực thể thuộc khu vực quần đảo Trường Sa. Việt Nam một mặt hoan nghênh phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế, mặt khác cho đến lúc này vẫn chưa đưa ra tuyên bố cụ thể đối với phán quyết của tòa. Mới đây, trong một bài diễn văn đọc tại Manila nhân buổi lễ ghi ơn các anh hùng dân tộc Philippines hôm 29 tháng 8, Tổng thống Philippines Duterte cũng nói rằng ông sẽ không đòi hỏi Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài ngay tức khắc vì lo ngại việc đòi hỏi Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết của tòa trong đàm phán vào lúc này sẽ dẫn đến việc chấm dứt đàm phán giữa hai nước. Trung Quốc trước đó cũng đã nhiều lần bày tỏ quan điểm sẽ không tuân thủ phán quyết của tòa và cũng không đặt phán quyết của tòa vào trọng tâm đàm phán với Philippines. Theo Thạc sĩ Hoàng Việt, một thỏa thuận riêng giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông không chỉ có hại cho Việt Nam mà còn gây bất lợi cho ASEAN.
Khẳng định rằng là nếu mà Trung Quốc và Philippines mà có một cái thỏa thuận, một cái vùng đánh cá chung ở trên toàn bộ cái vùng Trường Sa, thì như vậy là rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam rất là nhiều. Đặc biệt là ảnh hưởng tới cái nhân sự Việt Nam rất là lớn. Và thứ hai về mặt chiến lược á, nếu mà Philippines mà tự xé rào lên một mình quyết định cho những vấn đề đó với Trung Quốc thì có lẽ là nó cũng rơi tới cái sự mà đoàn kết của ASEAN nó ảnh hưởng rất là nhiều về mặt chiến lược.
Theo thạc sĩ Hoàng Việt, trường hợp Philippines có thỏa thuận hợp tác song phương với Trung Quốc không phải là điều mới. Điều này đã từng xảy ra dưới thời của Tổng thống Gloria Arroyo. Vào năm 2004, dưới thời của Tổng thống Arroyo, Philippines và Trung Quốc đã có một thỏa thuận về hợp tác nghiên cứu chung trên biển tại khu vực Biển Đông. Vào năm 2005, Việt Nam cũng tham gia vào hợp tác chung này. Theo đó, công ty dầu khí đại diện của ba nước đã ký một thỏa thuận nghiên cứu địa chấn tại một số khu vực nhất định ở Biển Đông. Tuy nhiên, hợp tác này bị chấm dứt sau 3 năm. Nhiều tiếng nói chỉ trích ở Philippines lúc đó cho rằng chính phủ của bà Arroyo đã vi phạm hiến pháp của Philippines khi cho Trung Quốc vào nghiên cứu chung ở khu vực thuộc chủ quyền của Philippines. Tuy nhiên, thạc sĩ Hoàng Việt không cho rằng khả năng Philippines và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận riêng không có lợi cho Việt Nam là điều sẽ xảy ra vì những sức ép từ ngay chính dư luận của Philippines đối với Trung Quốc đã khác rất nhiều so với dưới thời của Tổng thống Arroyo. Điều này cũng đã thể hiện trong các tuyên bố của giới chức ngoại giao Philippines thời gian gần đây khi khẳng định quan điểm chung của chính phủ Philippines rằng Trung Quốc phải tôn trọng phán quyết của tòa. Ngoại trưởng Philippines Perfecto Ace hôm 30 tháng 8 cũng đã lên tiếng khẳng định là Philippines chắc chắn sẽ tuân thủ phán quyết của tòa trong đàm phán với Trung Quốc. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, thì cho rằng đàm phán lần này giữa Philippines và Trung Quốc có thể giúp giảm căng thẳng trong khu vực. Do đó, Việt Nam nên hoan nghênh đàm phán giữa hai nước sắp tới.
Cái, nếu như giữa Philippines mà đàm phán một cách nó công bằng, hợp lý và theo một cái thỏa thuận nào đó để mà giảm đi những căng thẳng, những bất đồng mà tránh đi được cuộc đụng độ thì tôi nghĩ là Việt Nam, theo tôi cá nhân tôi nghĩ là Việt Nam hết sức là hoan nghênh, hết sức là ủng hộ bởi vì cái điều đó chỉ có lợi chung thôi. Tất nhiên là khi họ đàm phán thì dựa trên những tác phẩm mỗi bên đều có thể đưa ra. Thế nhưng mà nếu có được những cái giải pháp để giảm bớt đi những cái sự xung đột, những sự đụng độ và có thể thậm chí dẫn đến những cuộc xung đột vũ trang, những cuộc chiến tranh, thì rõ ràng là Việt Nam là hoan nghênh và rất là ủng hộ cái điều đó. Và thậm chí Việt Nam cũng phải học tập những tấm gương đó. Tôi nghĩ là như vậy, chứ không phải là Việt Nam do thấy họ Philippines có đàm phán được với nhau mà có thể lo sợ là chúng tôi... nghĩ rằng là họ làm được rất tốt cái điều đó thì nói gương đó để mà tiến lại tổ chức các cái cuộc đàm phán làm sao giúp cho cái thể giải quyết từng bước các cái vấn đề tranh chấp phức tạp để không có thể dẫn đến những cái thiệt hại như mà chúng ta thấy những cái thiệt hại của cư dân mà gặp tai nạn mà họ không cho vào đấy cũng là một tình trạng mà chúng tôi nghĩ là không nên làm chút nào cả.
Tuy nhiên thành công của đàm phán vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào thiện chí của cả hai nước tham gia đàm phán. Theo thạc sĩ Hoàng Việt, Trung Quốc vào lúc này vẫn không muốn xuống thang trong các đòi hỏi của mình ở Biển Đông, vì họ không phải chịu những sức ép quá lớn từ quốc tế và cũng không muốn mất mặt sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế được cho là có lợi cho Philippines. Việc Philippines và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận về một vùng khai thác chung sau đàm phán, dù không đả động gì tới vấn đề chủ quyền, vốn là một vấn đề gai góc, vì vậy cũng hết sức khó khăn.
Sau cùng của chương trình phát thanh hôm nay, như thường lệ vào mỗi tối thứ năm hàng tuần, mời quý vị đến với đời sống người Việt khắp nơi. Sữa Xanh là dự án khởi nghiệp của một nhóm sinh viên đã ra trường hoặc còn đi học tại các đại học ở Sài Gòn, nay được nhiều người biết đến dưới cái tên ngộ nghĩnh Tụi Con Bán Sữa và năm quầy sữa tại năm điểm trong thành phố.
Hiện tại thì em đang khởi nghiệp dự án Sữa Xanh. Sữa Xanh theo định nghĩa của tụi em, xanh ở đây có hai cái giá trị cốt lõi. Thứ nhất là nguồn nguyên liệu được nhập trực tiếp nguyên liệu kho từ nông dân ở dưới miền Tây ở Việt Nam mình. Cái thứ hai, sản phẩm sẽ được sản xuất trực tiếp trong ngày, chế biến và thay nấu cho ngày bán trực tiếp cho người tiêu dùng, không để vào ngày thứ hai, để đảm bảo được chất lượng dinh dưỡng ở trong sữa. Thì đó là hai cái tiêu chí, và tới bây giờ vẫn luôn giữ được hai tiêu chí đó thì mới bán ra ngoài thị trường.
Đó là lời một trong những người khởi xướng dự án Sữa Xanh, bà Nguyễn Thanh Trà, từ Đồng Nai lên Sài Gòn học, đã tốt nghiệp chuyên ngành điện tử và viễn thông tại trường sư phạm kỹ thuật, hiện là trợ lý giám đốc một công ty thực phẩm. Sáng kiến sữa xanh đến với Nguyễn Thanh Trà từ một khóa huấn luyện và đào tạo kỹ năng cho giới trẻ mà bạn may mắn được tham dự hơn 2 năm trước.
Để tốt nghiệp được khóa học đó thì tụi em mới chạy một cái dự án để làm sao mà chứng minh được khả năng kinh doanh của mình. Thì lúc đó tụi em bán một loại sản phẩm đó là sữa bắp. Sau hơn 2 tháng chạy cái dự án đó thì kết quả rất là tốt. Tụi em cảm thấy dự án nó khả thi.
Bạn Châu Anh Thư, sinh viên năm tư, Đại học Bách Khoa, cũng là một trong những người lập ra dự án khởi nghiệp sữa xanh.
Dự án khởi nghiệp của team em có 4 người, rồi sau đó khi mà tụi em phát triển lên thì tụi em tuyển dụng thêm nhân sự, tụi em thành lập một gia đình, có các bạn đồng hành cùng với tụi em nữa, thì hiện tại gia đình của tụi em đã được 30 người rồi.
Tuy nhiên, từ suy nghĩ đến hành động không bao giờ là chuyện dễ dàng đối với Nguyễn Thanh Trà hay Châu Anh Thư và các bạn trong nhóm. Trong 2 tháng tự thực hiện mọi công đoạn như tìm kiếm cơ sở sản xuất, chào hàng và bán sản phẩm sữa bắp, kế hoạch gần như rơi vào thất bại.
Thì mọi người không gánh nổi vừa học vừa làm, cho nên là mọi người nghĩ rằng từ nhóm 7 bạn, chỉ còn có 3 bạn là em và 2 bạn nữa. Thì lúc đó tụi em phải dừng khoảng tầm 6 tháng. Thì lúc đó em mới ngồi ở nhà thì em suy nghĩ là ở trên thị trường hiện tại về các loại sữa, nhìn chung nó chỉ có phân ra 2 loại thôi. Một là những cái loại sữa mà đóng chai, hay đóng hộp là những tụi em quy chung nó là sữa công nghiệp. Và thường nhìn trên thành phần của những loại sữa này á, thì nó rất là nhiều chất bảo quản và cái hàm lượng dinh dưỡng hầu như không có. Tại vì một loại sữa mà đóng hộp bỏ một năm nó mới hết thì họ phải dùng hóa chất để họ bảo quản nó. Và loại sữa thứ hai mà thấy được thị trường là những cái người nông dân, những cô bác mà họ ở nhà họ tự nấu và họ bán. Những loại sữa này nó rất là ngon và có độ dinh dưỡng cao. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì những cơ sở sản xuất đó, những cái người nông dân này họ làm lại không có tay nghề và họ không có đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy lúc đó em mới nhìn ra là nếu mình sản xuất cái loại sản phẩm tươi và đảm bảo về sinh hoạt thực phẩm, nguồn nguyên liệu được nhập trực tiếp từ nông dân, là mình giải quyết được hai cái bài toán là sản phẩm của mình chất lượng, sản phẩm về dinh dưỡng là tốt, thứ hai là mình đảm bảo về sinh hoạt thực phẩm, thì chắc là sản phẩm của mình được nhiều người đón nhận.
Khi dự án sữa xanh lóe lên trong tâm trí thì Nguyễn Thanh Trà và các bạn lập tức bắt tay vào việc.
Đợt đầu thì em là chỉ bán một loại sữa thôi, đó là sữa bắp. Sau tôi mới nghiên cứu thêm những loại sữa khác, có hiện tại sữa xanh có 8 loại sữa: đậu nành, đậu phộng, bắp, đậu đỏ, gạo lứt, mè đen, hạt sen, tất cả đều là sữa thực vật hết và nó là những loại sữa mà được chế biến ra theo đúng tiêu chuẩn xanh của sữa xanh.
Và khi đã có đủ 8 mặt hàng sữa thực vật, nhóm sữa xanh ra quân lần thứ nhì tháng 10 năm 2015. Sau 2 tháng liên tục mà thấy doanh số không tăng, Nguyễn Thanh Trà đã phải nghĩ ra cách khác.
Lúc đó tụi em chỉ bán ở một điểm bán, tụi em đẩy một cái quầy của mình ra bán ở ngoài đường Lý Thường Kiệt, bình thường là những người bán khác. Khách hàng đi ngang qua họ thấy cái quầy của mình thôi, và họ nhìn vô họ cũng chẳng thấy cái gì đặc biệt hết. Một ngày như vậy, một buổi sáng như vậy thì em bán chỉ được có khoảng 20 mấy chai thôi, có ngày 3 mấy chai và không thể nào lên được. Sau 3 tháng thì tụi em quyết định là mình phải làm cái gì đó mới để thu hút khách hàng. Còn nếu mà mình cứ bán theo cách như vậy thì tất nhiên cái dự án của mình nó sẽ fail và coi như là mọi người sẽ không còn làm việc được nữa vì doanh số không đủ. Cho nên lúc đó các bạn mới ngồi suy nghĩ với nhau, bây giờ làm cái gì, làm sao cũng được, miễn sao mà khách hàng phải đi ngang qua con đường đó, họ phải nhận thấy cái quầy của mình, họ biết mình bán cái gì.
Bạn Châu Anh Thư lại nhớ đến một trở ngại khác nữa.
Những cái giai đoạn lúc đầu tụi em phải vượt qua là các chú văn phòng không có cho tụi em bán ở vỉa hè như vậy. Tụi em phải chuyển vào bên trong, sau bên trong á. Thì lúc mà tụi em đứng bên trong thì tụi em nghĩ để thu hút được mọi người nhưng mà lại không có vi phạm lấn chiếm lòng lề đường. Thì sau đó là em nghĩ ra cái câu làm cái bạn tụi con bán sữa. Tụi em vừa cầm bạn tụi em vừa nói là sữa xanh xin chào, chào buổi sáng. Chúc anh chị một ngày mới vui vẻ. Những người đi ngang qua cái cung đường mà tụi em đứng đó đều thấy tụi em cười rất là vui luôn.
Chúc anh chị ngày mới tốt lành mà. Chúc anh chị đi làm vui vẻ, sữa xanh xin chào. Tụi con bán sữa nấu mỗi ngày, sữa xanh liên hạt, sữa đầy dinh dưỡng, sữa xanh xin chào. Chúc mọi người. Chúc anh chị ngày mới vui vẻ, sữa xanh xin chào. Cái hóa đảo này là gì không? Em còn không lúc.
Với nụ cười luôn nở trên môi, với khuôn mặt tươi tắn, cùng những lời chúc đơn giản nhưng lễ phép, các bạn thực sự đã lôi kéo được sự chú ý từ người qua lại.
Lập tức sau khi áp dụng cái hình thức vừa đứng chào khách hàng, vừa vui vẻ, vừa tươi cười với họ, thì bỗng nhiên rất nhiều người chú ý tới cái quầy sữa. Có rất nhiều khách hàng họ đi ngang qua rồi họ có dòng xe lại, họ ghé vô và nói là nhìn tụi em dễ thương quá cho nên là chị mới ghé vô chị mua, biết người ta chị không biết tụi em bán cái gì nữa. Khoảng một tuần sau thì doanh số tăng lên 30% liền, và kể từ đó là tụi em áp dụng những bài tiếp theo thì dân số tiếp tục tăng.
Từ Bình Thuận vào Sài Gòn, sinh viên năm 3 ngành kỹ thuật hóa Đại học Tôn Đức Thắng, bạn Bùi Hải Dương cho biết cô đến với dự án sửa xanh ngay từ những ngày đầu.
Ngày mai là em bán không bỏ tiền xấu, tại vì em bây giờ hỗ trợ tất cả các quầy luôn, chứ không bán cố định ở một quầy nào hết. Thật sự là khi mà mình mang cái nguồn sữa, một cái thức uống có sức khỏe tới cho mọi người, tới cho cộng đồng, em cảm thấy là nó cũng y như là cái mục tiêu của mình sau này là mình sẽ đóng góp cho cộng đồng gì đó chị. Khi mà giới thiệu cho khách hàng mua sữa rồi khách hàng tươi cười với mình là em cảm thấy là lúc mình hạnh phúc lắm luôn á chị. Kiểu như là khách hàng đến bây giờ cũng không phải là một cái mối quan hệ giữa người bán hàng và người mua hàng, mà là chị em, là bạn bè, kiểu như là gia đình vậy á chị. Lúc vô ngoài về cái cảm giác đó cho nên là em muốn ngày nào em cũng đứng quầy hết á.
Đến lượt Châu Anh Thư.
Cô mỗi lần mà tụi em đi bán rồi tụi em thấy vui lắm. Tụi em tin tưởng, tụi em mang được niềm vui cho người khác. Có nhiều anh chị, có mấy cô lớn tuổi nữa ghé lại mua sữa. Chỉ cần một cô chú, một anh chị cười với tụi em thôi là chính bản thân em là có cái năng lượng em có thể tỏa ra với tất cả mọi người khác. Em là nhớ cái thề rồi, cái thề cũng nhớ em. Nói chuyện rất là vui luôn.
Cảm tưởng của người thường ghé mua sữa thì sao? Chị Mỹ Phượng, khách hàng quen thuộc của quầy Lý Thường Kiệt.
Con đường Lý Thường Kiệt là cái con đường mà mình đi làm hàng ngày ấy, thì khi ngang qua và các bạn đều mỉm cười rồi mời, có thể là có người sẽ vào ủng hộ, có người không, nhưng mà cái tâm lý thì rất là thoải mái. Thì khi mà cũng đến giao tiếp rồi làm một cái người khách hàng cho cái chương trình của mấy bạn thì cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì các bạn không có đặt cái lợi nhuận lên trên mà mấy bạn làm đặc biệt cái mục đích là sức khỏe cho cái người tiêu dùng. Cũng thấy là giới trẻ bây giờ họ đã có suy nghĩ khác, họ dùng cái công việc của họ để đáp ứng cho cộng đồng. Còn sinh viên mà đã nhận thức như vậy thì tốt rồi chị ạ.
Nếu quý vị hỏi dự án sữa xanh có cơ sở sản xuất riêng và cố định hay không thì câu trả lời là có. Anh Võ Chí Cường, con trai một gia đình chuyên nấu các loại sữa ngũ cốc ở Gò Vấp, nói rằng sinh viên Nguyễn Thanh Trà là người đã khiến cha mẹ anh và chính bản thân anh thay đổi cách suy nghĩ về sản xuất thực phẩm sạch.
Ngay lúc đầu Trà cũng đến là uống thử sữa thôi, rồi một thời gian thì Trà nói chuyện để hợp tác, thì lúc đó mình vẫn chưa đồng ý đâu. Cái hướng ban đầu của ba mẹ là làm được cung cấp cái sữa chất lượng, nhưng mà mình làm theo quy mô nhỏ thôi, chứ mình không có nghĩ là kinh doanh lớn. Thời gian sau thì thấy Trà cũng rất là nhiệt tình, đến rồi nói chuyện rất là nhiều lần, gia đình mới cân nhắc lại. Thì khi đó là bắt đầu hợp tác với nhau luôn, là bắt đầu cho ra đời dự án sữa xanh này. Gia đình thì nấu 8 loại sữa, thì sữa xanh mới bán 8 loại, được nhiều người tin tưởng, với lại khách hàng quen thì mình cung cấp loại sữa ngon hơn. Cái tiêu chí là cam kết là đi theo sản phẩm sạch. Lúc trước nhà thì vẫn nấu và bán ở nhà luôn. Dạo này quỳ bên dưỡng xanh mở cũng nhiều địa điểm rồi, và mình tăng cái quy mô, mình chỉ sản xuất là cung cấp cho những cái quầy ra bán thôi. Thời gian đó là bỏ hết cái quầy sản xuất, còn là không có bán.
Từ lúc gia đình đồng ý hợp tác với dự án sữa xanh, anh Võ Chi Cường nói tiếp, điều anh học được từ nhóm này là...
Cái tầm nhìn của bạn rất là lớn. Qua sự chia sẻ của bạn thì thấy là cái dự án này có khả năng phát triển, và trong tương lai rất là mạnh. Đó là cái ước mơ của bạn, chia sẻ với gia đình.
Tính đến tháng 8 2016, ngoài đường Lý Thường Kiệt, dự án sữa xanh đã có thêm 4 quầy tụi con bán sữa khác trên các đường Cách Mạng tháng 8, Võ Thị Sáu, Bà Huyện Thanh Quang và 3 tháng 2. Bạn Nguyễn Thanh Trà.
Kế hoạch sắp tới cuối năm nay thì sẽ đạt là 12 điểm bán và 2 cửa hàng vừa sản xuất vừa bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Ban đầu tụi em đặt mục tiêu chỉ là khoảng 50 khách một ngày, một buổi sáng cho một điểm bán. Còn bây giờ đã tăng lên gấp đôi rồi.
Thế nhưng điều mà bà Nguyễn Thanh Trà, người anh cả của dự án sữa xanh muốn bày tỏ ở đây là ước vọng được trải nghiệm và niềm tin được củng cố.
Cũng chia sẻ nhiều với chị, thật sự cái dự án của em thành lập có hai cái điều quan trọng. Thứ nhất là mong muốn đem sản phẩm tốt tới cho người Việt của mình. Cái thứ hai là muốn xây dựng một tổ chức có thể phát triển được con người, đặc biệt là các bạn trẻ ở Việt Nam. Đối với sữa xanh thì việc phát triển các bạn trẻ, các bạn sinh viên nào được mà nhóm tập trung toàn lực để xây dựng. Các bạn sinh viên tới đây đi làm, ngoài cái việc là các bạn nhận lương cơ bản, thì các bạn sẽ có thêm một cái mà tụi em nghĩ rất là quan trọng, đó là kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và các mối quan hệ mà các bạn phải xây dựng trong thời kỳ sinh viên. Sữa xanh liên tục tổ chức các hoạt động nhóm, hoạt động câu lạc bộ về kỹ năng, câu lạc bộ về thuyết trình, câu lạc bộ về kinh doanh. Những câu lạc bộ đó giúp các bạn rèn luyện sâu dồi nhiều hơn trong thời điểm sinh viên, để sau này các bạn bước ra ngưỡng cửa cuộc đời, các bạn sẽ có nhiều thứ để các bạn làm và các bạn tìm được đúng đam mê của mình.
Với bạn Bùi Hải Dương, lý do khiến cô gắn bó với sữa xanh là vì sự thân tình và tôn trọng lẫn nhau giữa những người trẻ cùng chí hướng.
Sau khi em làm được với nhóm khoảng một tháng thì em nhận ra là nhóm có một cái giá trị khác mà em muốn gắn bó lâu dài. không phải là chỉ có những bạn trẻ chỉ ngồi ghế nhà trường rồi ra đi làm, mà bên cạnh đó còn có những bạn có những ước mơ rất là lớn, ước mơ không phải vì bản thân mình mà là vì cộng đồng nữa. Các bạn sống có mục tiêu, quan tâm và tôn trọng những giấc mơ của nhau, luôn luôn rèn luyện bản thân mình để phát triển hơn nữa.
Câu chuyện về dự án sữa xanh và nhóm sinh viên Sài Gòn với những quầy tụi con bán sữa kết thúc nơi đây. Thanh Trúc kính chào và xin hẹn trở lại tối thứ năm tuần tới. Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi, góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối bình an. Mong quý vị trở lại với chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.